Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Chư Tôn Đức, kính bạch thầy trụ trì, kính thưa toàn thể đại chúng. Hôm nay là ngày 1 tháng 5 năm 2010. Chúng ta đang ở tại tu viện Quan Âm, thành phố Memphis, tiểu bang Tennessee, Hoa Kỳ. Hôm nay quý vị có khỏe không? Tối ngủ có lạnh không? Trời mưa vui không? Hình như là Pháp Hòa có duyên với chùa Quan Âm mà vào những ngày mưa không ạ? Năm ngoái Pháp Hòa vào đến đây thì thăm chùa và sinh hoạt với đại chúng nhân một cái khóa tu cũng ngắm cái ngày trời mưa. Bảo Hòa nhớ là bữa đó trên đường từ Tăng Xá đi qua chùa trời mưa, cho nên Pháp Hòa trong khi đi về thì cũng có hai câu thơ: trời mưa bong bóng bập bồng, bao nhiêu phiền não trôi sông mất rồi. Hay là trời mưa bong bóng bập bồng, mẹ đi lấy chồng con ở với ai? Bây giờ mình sửa lại. Và Pháp Hòa cũng xin đính chánh với đại chúng là I am not thường tòa. Thấy hay tấn công ẩu lắm. Mà mình thì không có thích lên, tại vì là lên càng cao thì gần bàn lắm. lên cao nào lên bàn sớm thấy cho nên sợ không dám lên. Thì cũng như trước khi nói chuyện chia sẻ với đại chúng thì Pháp Hòa cũng xin sám hối với đại chúng là lẽ ra thì Pháp Hòa có mặt ở đây vào tối ngày thứ tư. Vì đột xuất thì ở bên đó có một bà cụ 91 tuổi và mất. Và bà ở cách Pháp Hòa đến 300 cây số. Và khi bà còn khỏe mạnh thì bà thường nói với các con cháu rằng khi bà có 100 tuổi già thì bà muốn được Pháp Hòa đến để hộ niệm cho bà. Thì khi mà bà sắp mất thì hỏi lại thì bà cũng vẫn giữ cái ý niệm ý nguyện như vậy. Cho nên cuối cùng thì Pháp Hòa phải đổi vé để ở lại với bà cho đến giờ phút cuối. Thì ngày hôm thứ năm lễ an táng bà xong thì lái xe trở về lại chỗ em Minh Tân Pháp Hòa ở đó. Và sáng hôm sau thì sang đây với đại chúng. Tối hôm qua đến đây thì cũng 10 giờ tối rồi. Dạ, thì trời là vào thì người thấy người không. Dạ, thì sáng hôm nay Pháp Hòa xin được gặp tất cả quý vị và thăm tất cả quý vị, cầu chúc cho quý vị thân tâm được an lạc và vui vẻ trong suốt cái tuần lễ cung đón Phật ngọc này. Như là thì Pháp Hòa cũng xin rất là tri ơn thầy Pháp Ân. Ngày hôm qua quý vị gặp thầy rồi phải không? Dạ. Thầy thì ở bên Texas đó. Thì khi mà Pháp Hòa nhận lời thầy Nguyên Tấn qua đây đó, thì Pháp Hòa có email cho thầy. Thì Pháp Hòa nói thôi sư huynh qua với Pháp Hòa vài ngày đi, tại vì Pháp Hòa đi qua đây thì coi như là một mình lạc giữa rừng hoa. Và nhờ thầy Pháp Ân phải có mặt thì để dễ không thôi người ta dùi hoa dập liễu. Và thầy rất là dễ thương. Có bà có nghe hàng xóm đồn là ngày hôm qua thầy có lên thế cho bà ăn buổi. Và sáng hôm nay tuy sức khỏe không tốt nhưng thầy vẫn có mặt ngồi đây với chúng ta để yểm trợ. Nhìn thầy lòng ấm áp. Nghe thầy hết băn khoăn. Thì xin thưa với đại chúng là hiện tại đây hôm nay là ngày thứ bảy, tức là chúng ta còn có ngày mai nữa thì một tuần lễ cung đón Phật Ngọc kết thúc. Pháp Hòa được biết là có những vị đi rất xa, lái xe 4 tiếng, 5 tiếng, 6 tiếng vân vân để về đây quy tụ về đạo tràng. Trước là đảnh lễ chư Phật, thăm viếng chư Tôn Đức, quý vị tham dự một tuần lễ tu học. Đó là một cái tinh thần rất quý, rất cao đẹp mà cần được tán thán ca ngợi. Hòa xin mười phương chư Phật chứng minh công đức vì cái sự nghiệp giác ngộ trí tuệ giải thoát mà quý vị không có nệ hà đường xá xa xôi, công ăn việc làm, gia duyên ràng buộc mà có thể sắp xếp được về đây như thế này thì thật là quý. Dù không nhiều nhưng mà mỗi một tấm lòng như một viên ngọc, như một món, như một đóa hoa, như một ngọn nến, như là một nén hương để dâng lên cúng dường cho chư Phật. Và đặc biệt là chúng ta đang ở trong tuần lễ cung đón Phật Ngọc cho hòa bình, phải không? Đón Phật Ngọc hòa bình để cầu nguyện cho thế giới hòa bình. Thường thường chúng ta hay cầu là thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc. Mưa thì sao? Mưa thuận gió hòa. Hồi sáng mà ngồi kế thầy Từ Trung thì nó mưa dữ quá, nó tại cầu cầu cho mưa thuận gió hòa. Dạ, thì hy vọng rằng trong một tuần qua quý vị thật sự có hòa bình, có an lạc, có không? Có, phải không? Dạ. Nếu mà mình mà thật sự mình có hòa bình, có an lạc, tức là mình sao? Mình đã làm cái món, cái đó là cái món lễ vật cao đẹp nhất để cúng dường cho Phật. Bởi vì trong đạo Phật không có cái gì quý hơn là sự bình lặng của nội tâm. Và mình đem cái bình lặng đó mình trang rãi đến cho tất cả mọi người. Mà quý vị đến đây quý vị tu mỗi người một hướng, mà về đây mà sống an lạc, sống hài hòa như vậy đó, chư Phật khoan hỷ, phải không? Mà trước mắt là ai khoan hỷ? Thầy trụ trì khoan hỷ, phải không? Và thành thử sáng giờ thấy thầy cười hoài. Thì mỗi khi mà chúng ta lại Phật thì chúng ta thường nhớ ơn của Phật. Người xưa có câu là lễ Phật là cảm đức Ngài, lạy Phật là tạ ơn Ngài bao la, tụng kinh hiểu nghĩa sâu xa, lễ Phật giả cảm Phật chi đức, niệm Phật giả cảm Phật chi ân. Tức mình lễ Phật, mình niệm Phật, tức là mình nhớ ơn Phật. Mà nhớ ơn Phật á, nó có nhiều cách. Và trong đó chúng ta có thể lễ Phật, lạy Phật, lễ Phật rồi tụng kinh, ngồi thiền, vân vân. Và cái quan trọng nhất là chúng ta tu theo Phật. Cảm ơn Phật là mình phải tu, phải không? Chứ còn mình cảm ơn Phật mà mình chỉ tụng kinh lại Phật tốt lắm, nhưng mà chưa đủ. Làm thêm chút nữa cho nó đủ, bởi vì tu là tiếng mà, phải không? 99 sen không thể gọi là đọc, thiếu sen nữa thì gọi là đọc. Mặc dù một sen bình thường nó không nghĩa gì hết trơn á, nhưng mà có một sen nó vô cái giữa 99 sen với đồng là khác, có phải vậy không? Cho nên mình tu là mỗi ngày mình thăng tiến. Mà người Hoa, người Tiều, người ta gặp nhau, người ta thay chúc cho nhau, bộ bộ cao thăng, mỗi bước cao lên, bộ bộ cao sinh, bộ bộ cao thăng. Tức là mình mỗi bước chân mình đi vào tịnh độ, mỗi cái nhìn thấy được pháp thân. Chờ sào tối này khi qua đến đây thì quý vị có phước không? Có quà rồi quý vị được gặp Phật. Suốt cả mấy bữa trước rồi có quà mới gặp ngày là tối. Tối thì sau khi dùng cơm thăm viếng quý thầy rồi thì cũng đi ra lễ Phật, đi nhiễu Phật ba vòng trước khi về nghỉ. Và sáng hôm nay thì chúng ta có một thời tụng kinh. Pháp Hòa có thấy chương trình là suốt mấy ngày qua ngày nào quý vị cũng tu tập như vậy. Thì hy vọng rằng đại chúng sẽ mang cái niềm an lạc này mình về nhà, mình cũng chia sẻ với người thân của mình. Thì hôm trước nhân đọc trong kinh thì Pháp Hòa có thấy trong kinh có để là khi chúng ta là Phật tử, chúng ta nhận diện được ơn đức của Phật. Thì trong kinh thì diễn tả cái ơn của Phật. Ngài là một vị thái tử mà Ngài từ giả hết tất cả cung vàng địa ngọc để Ngài xuất gia tầm đạo, tìm cho chúng ta một con đường. Ngài có tất cả mà Ngài dám bỏ, còn mình giờ không có gì hết mà cứ giữ hoài. Đi một ngày hai ngày là mình đã sợ mất. Thì đây Pháp Hòa trích ở trong kinh ra, trong kinh có ghi là mình nhớ ơn của Phật. Nếu có thiện nam, người thiện nữ nào biết ơn Phật và muốn báo ơn Phật thì đây là bốn việc làm cần có thể làm được. Bây giờ quý vị có nhớ ơn Phật không? Có thương Phật không? Ai mà không thương, phải không? Hồi tối có quà ra nhìn Phật, mặc dù mình đã thấy trên phim ảnh, mình đã thấy trên hình ảnh rồi, nhưng mà bây giờ mình mới thấy được cái bảo tượng. Thật sự ra nếu mình đứng ở trên cái tột cùng thì chỉ là một khối đá ngọc, nhưng mà mình đã học rồi, tượng Phật là một biểu tượng, một biểu pháp. Tượng Phật là biểu pháp cho cái pháp thân của Phật. Tôn tượng là phương tiện để chúng ta có thể hướng tâm, đưa cái tâm chúng ta trở về sự tĩnh lặng. Cho nên y áo, kinh sách, chùa tháp, cây bồ đề, tượng Phật, tất cả những đó đều là biểu pháp của Đức Phật, đều là biểu tượng của Phật. Thì hôm nay mình học ở trong kinh, và trong kinh dạy chúng ta rằng nhớ ơn Phật, chúng ta làm bốn việc. Việc thứ nhất là chúng ta gần gũi thiện tri thức. Tuần lễ này quý vị có gần gũi thiện tri thức không? Phải không? Bây giờ chữ thiện là gì? Chữ thiện là tốt. Tri thức là gì? Tri là người biết mình, thức là người hiểu mình. Tri thức là biết mình mà hiểu mình, gọi là tri thức. Chính vì hiểu mình, biết mình và giúp đỡ cho mình thăng tiến trên đường tu, trên gọi là thiện. Bây giờ phải qua cái độ dụ ha. Có nhiều người người ta cũng tri mình á, tức là biết mình mà ta không hiểu mình, mà chính không hiểu mình cho nên người ta mới gây sầu thương khổ não cho mình. Còn nếu mà cái người mà giúp cho mình đi trên con đường lành, đường tốt, thì người đó quả thật là thiện tri thức. Quý vị hiểu ý của ba chữ thiện tri thức không? Thiện là tốt, tri là biết, thức là hiểu. Biết mình, hiểu mình mà nâng đỡ mình thì thiện tri thức. Còn có nhiều người họ biết mình, họ hiểu mình nhưng mà sao hại mình thì không có phải là thiện tri thức, phải không? Thì chúng ta thường gọi là thiện hữu, bản tốt. Mà ngược lại với chữ thiện hữu là gì? Ác hữu. Đó. Cho nên mình cũng có thiện hữu, cho nên người ta thường gọi chung nữa là thiện hữu tri thức. Bạn lành, bạn tốt, nhiều từ lắm. Rồi chúng ta gặp nhau, chúng ta gọi nhau là đạo gì? Đạo hữu. Đạo là con đường, hữu là bạn, bạn cùng một con đường là đạo hữu. Thí dụ như sáng nay á, sáng nay 9 giờ là 6 giờ sáng mình tụng kinh ngay chánh điện này. Cái thì Pháp Hòa bên góc bên kia Pháp Hòa đi qua, quý vị góc bên này, coi như là quý vị ở khắp chu vi của cái ngôi chùa này. Nhưng mà sáng đúng giờ tụng kinh là tất cả cùng về một đường. Đó, đạo hữu đó. Ví dụ vậy đó. Tức là mình đi chung một con đường gọi là đạo hữu. Phải không? Chúng ta gọi là đạo hữu nè. Chúng ta có khi chúng ta gọi nhau là đạo lưu. Lưu là gì? Lưu là dòng sông đi một dòng như vậy, rọt vô đây rồi là trôi chung một chỗ vậy đó. Đạo lưu. Chơi cái thiện hữu tri thức hay lắm. Gần người thiện tri thức giống như đi trong sương, không phải đi mưa. Vì đi trong mưa thì ướt thấy rõ, nhưng mà đi trong sương không thấy. Thấm hồi nào cũng hay, thấm cái tốt, cái lành, cái thiện hồi nào mình không biết. Thân cận thiện hữu như vụ lộ trung thành, tuy bất thấp y, thời thời hữu nhuận. Hồi sáng này quý vị có tụng bài sáng nguyên mạng phải không? Cái bài sáng nguyên mạng đó nguyên tác là chữ Hán của thiền sư Di Sơn, người Trung Hoa. Và ngài mở đầu cái bài sáng của ngài là quy mạng thập phương điều ngự sư, diễn dương thanh tịnh vi diệu pháp, tam thừa tứ quả giải thoát tăng, nguyện tứ từ bi ai nhiếp thọ. Hay lắm, trai bài rất hay. Và cái bài mà hồi sáng mình tụng trong cái quyển kinh nhật tụng đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Nhất Hạnh. Cái bản dịch mà quý vị tụng hồi sáng đó: Quy mạng mười phương vô thượng giác, pháp màu vi diệu đã tuyên dương, thánh tăng bốn quả ba thừa độ, duỗi cánh tay vàng nguyện xót thương. Ngược dòng chân tánh từ lâu, chúng con trôi nổi biển sầu sông mê, biết đâu là lối đường về, bập bềnh sóng nước chưa hề đổi luôn. Bản dịch rất hay. Đệ tử chúng đẳng tự vi chân tánh, uổng nhặt mê lưu, tùy sanh tử dĩ phiêu trầm, trục sắc thanh nhi tham nhiễm, thập triền thập sử tích thành hữu lậu chi nhân, lục căn lục trần vọng tác vô biên chi tội. Chữ Hán và Hòa Thượng đã dịch lại: Quy mạng mười phương vô thượng giác, pháp màu vi diệu đã tuyên dương, thánh tăng bốn quả ba thừa độ, duỗi cánh tay vàng nguyện sắc thương. Ngược dòng chân tánh từ lâu, chúng con trôi nổi biển sầu sông mê, biết đâu là lối đường về, bập bềnh sóng nước chưa hề đổi lối. Nguyên nhân hữu lậu gây rồi, bao nhiêu nghiệp chướng lâu đời tạo ra, vân vân. Thì trong đó có một câu: ngưỡng nguyện năng nhân chuẩn bạc, thiện hữu đề huệ, xuất phiền não chỉ thâm nguyên, đáo bồ đề chỉ bỉ ngạn. Hòa Thượng dịch: nguyện cùng thiện hữu ra khơi, cùng lên bờ giác, lìa nơi não phiền. Đề huệ là gì? Là nhắc dìu nâng đỡ mình. Quý vị thường nguyện á, nguyện cho con khi lâm chung, Đức Phật A Di Đà duỗi cánh tay vàng đề huệ. Đề huệ tức là dẫn dắt mình, nâng đỡ mình, dìu dắt mình. Thiện hữu đề huệ, xuất phiền não chứ thâm nguyện. Người ta dẫn dắt, người ta nâng đỡ mình để đưa mình ra khỏi đâu? Ra cái khỏi bên cái biển mê của phiền não. Mà hai câu tiếng Việt đã dịch như vậy: nguyện cùng thiện hữu ra khơi, cùng lên bờ giác, lìa nơi não phiền. Tại vì cuộc đời này á, bên này là bờ mê thì bên kia là bến giác. Ở ngoài kia là sân hận ngập trời, nhưng mà chỉ cần phá si mê thì trí tuệ tuyệt vời. Hay không? Tu là vậy đó. Tu là từ bờ bên này sang bờ bên kia chứ không có gì đâu. Cho nên gần thiện hữu là vậy. Tuần lễ qua quý vị có đã cùng thiện hữu ra khơi chưa? Đã cùng lên bờ giác, tạm lìa nơi não phiền chưa? Tuần lễ cũng đỡ lắm chứ, phải không? Thành thử ra mình tu là mình phải nhận diện cái đó. Để làm gì? Để chúng ta có thêm niềm vui tinh tấn. Tu mà không vui thì sao? Tu không tin. Tu là phải vui, vui với những gì mình có. Phật gọi là tự hoan hỷ. Thí dụ bây giờ ai tu được tuần hoan hỷ, ai tu 4 ngày hoan hỷ, tu 3 ngày hoan hỷ, thậm chí chỉ đến dự có một ngày thứ bảy này cũng phải hoan hỷ. Bởi vì hoan hỷ như vậy mình mới thấy mình còn một chút phước phần trong cuộc đời, đầy dẫy những cái khó khăn chướng ngại. Chứ mà mình dẹp được một chút, dù chỉ một buổi một ngày, có phải quý không? Cho nên cái đó là quan trọng đó. Rồi bây giờ mình về đây, mình cùng với thiện hữu tri thức. Tri thức có 3 loại. Thứ nhất gọi là giáo thọ thiện tri thức. Thứ hai là đồng hành thiện tri thức. Thứ ba là ngoại hộ thiện tri thức. Giáo thọ là sao? Giáo thọ tức là những người đi trước mình, có khả năng hơn mình, hướng dẫn mình. Quý hiểu ý không? Mình nói ví dụ như bây giờ mình đến thắp cây hương, mình cắm cây hương hơi méo, người thiện hữu tri thức đó sẽ đến với mình nói: em xin chia sẻ với chị, thầy dạy chúng ta là thắp cây hương cắm cho ngay để biểu tượng cho tâm thẳng. Mà cái người giáo thọ đó phải học cái cách để mà giáo người ta. Quý hiểu ý không? Rồi người kia là mình, người kia đóng vai giáo thọ, còn mình phải đóng vai thọ giáo. Hơn thành thử một người ấy, người ta chỉ dẫn cho mình thì mình hết lòng học hỏi. Tại vì sao? Bởi vì ba người mà cùng đi ấy, tức là sẽ có một người là thầy mà. Tam nhân đồng hành tất hữu ngã sư. Ba người mà cùng đi thế nào trong đó phải có người dẫn. Cho nên rồi cái người đó là bạn đó, nhưng mà có khả năng chia sẻ với mình. Nhiều khi mình giận nè, mình tức nè, mình buồn nè, mình gặp cái chị đó mình nói hồi, cái chị đó cũng thuyết cho mình nghe, vuốt ve mình, an ủi mình, lát cái sao không còn nữa. Đó, người đó là giáo thọ thiền tri thức. Bây giờ mình kiểm cho mình có không, trong bạn đạo mình có người nào mà chia sẻ với mình được không? Thậm chí nha, người thầy của mình cũng có thể là giáo thọ thiền tri thức của mình. Tại vì vị thầy đó, mỗi lần mình có buồn phiền, mình nói chuyện với vị thầy đó, vị thầy đó có khả năng giải tỏa cho mình. Đó là một ha. Thứ hai là đồng hành thiện tri thức. Đồng hành thiện tri thức là quý vị đang ngồi đây là đồng hành, ăn cùng ăn, ngủ cùng ngủ, tới giờ tụng kinh cùng đi tụng kinh. Tức là mình lúc nào mình cũng sao hòa đồng với nhau. Tới giờ làm công quả là tất cả ra công quả. Không phải là mình kiếm cái, mình kiếm cách mình nói em buồn ngủ, em còn mệt quá thôi để em không, ra mọi người tay, ai cũng mệt giống nhau, chứ có ai khỏe đâu. Nhưng mà người nào thật sự bệnh thì được cái người kia nâng đỡ bằng cách là cho về phòng để nghỉ ngơi. Người này thế nó như vậy đó. Cái thứ ba là gì? Ngoại hộ thiện tri thức, giúp đỡ mình cái phương diện đời sống vật chất bên ngoài. Thí dụ bây giờ ở mình là đi chùa, mình muốn có cái áo tràng, mình muốn có khả năng sống. Người bạn đó có dương cái áo hỗ trợ cho mình cái áo tràng, rồi đó ngoại hộ thiện tri thức. Quý vị biết hồi nhỏ đó, Pháp Hòa ham tụng kinh lắm. Lúc đó Pháp Hòa mới có 7 tuổi thôi. Ham tụng kinh đến mức độ là ngày nào Pháp Hòa cũng tụng, mà không có biết cái kinh gì để tụng ngoài cái bài Tống Tán. Quý vị biết cái bài Tống Tán đó, mà người ở ngoài đời mà ta nghe cái bài đó là nó sợ lắm. Tại vì cái người ta cứ quan niệm là cái bài đó để tụng trong đám tang thôi. Mà không biết làm sao hồi nhỏ là Pháp Hòa mê cái bài đó. Cho nên ngày nào Pháp Hòa cũng tụng cái bài đó. Thì Pháp Hòa mới có một cái deal, có một cái hợp đồng với là cái bác hàng xóm đó. Là bây giờ đó bác tụng kinh ở nhà bác 6 giờ chiều, xong bác cho con mượn cái chuông cái mỏ của bác, con về con tụng lúc 7 giờ. Thì quý vị biết hồi ở dưới quê đó thì muỗi dữ lắm. Thì Pháp Hòa nhớ rất rõ là bà bác đó, mỗi lần bà tụng kinh đó, là bà có một cái bao cát. Không quý vị biết cái bao cát ở Việt Nam không? Thì bà mới chồng cái bao cát ở dưới cái chân này để làm gì? Để cho muỗi đừng có cắn. Mà Pháp Hòa đâu có biết đâu, Pháp Hòa tưởng đâu cái đó là một bộ áo tràng. Tức là ở trên thì mặc cái áo tràng, ở dưới phải chùm cái khăn, cái mặt, cái bao đó. Cái thì Pháp Hòa cũng đi kiếm cái bao, Pháp Hòa chồng vô. Rồi thì thấy bà tụng kinh thì mình cũng làm theo. Mà hồi đó đó bà có cái bộ chuông mỏ, thì cứ chia với nhau mà tụng. Mà lúc đó bà mới có 7 tuổi thôi, mà tối nào Pháp Hòa cũng tụng cái bài sáng đó. Mà cái bài không phải cái bài quý vị tụng bây giờ là cuộc hồng trần xây dần quá ngán đâu, không phải bài đó. Nó còn bài nữa, cái bài đó bắt đầu là cuộc đời như một giấc mơ, trăm năm nào khác cuộc cờ đổi thay, tuần hoàn máy tạo chuyển sai, chết đi sống ở xưa nay lẽ thường. Bài đó đó, kể là tối nào con cũng tụng cái bài đó. Đó thì mỗi khi mà nghe bà tụng thì cuối cùng bà có tụng cái câu hòa quá hòa quá hòa, nam mô a di đà hòa, hòa tâm hòa tánh hòa nhà lo tu. Thì mình nghe câu đó mình cũng thích, mình nghe riết mình cũng thuộc. Rồi bắt đầu mình cũng vô tụng thầy kinh, cái mình cũng nhịp hòa quá hòa quá hòa, nam mô a di đà hòa, hòa tâm hòa tánh hòa nhà lo tu. Và quý vị biết á, là bà rất là thích tụng cái bài sáng Quan Âm. Pháp Hòa nghe tụng mà Pháp Hòa thuộc. Quan Thế Âm oai thần lòng lòng, khắp thế gian đều trọng danh Ngài, chúng sanh hết thảy ai khi nào, khổ nạn niệm Ngài liền qua. Cái bài đó rất hay. Thì mình nghe riết mình vô trong cái đầu của mình. Cho quý vị thấy không, khi càng lớn lên mình mới thấy rõ ràng cái lời của Tổ Quy Sơn nói rất đúng. thân cận thiện hữu như vũ lộ trung thành, tuy bất thấp y thời thời hữu dụng. Bà đâu có nói để ta truyền cho ngươi cái bài kinh này không, mình cứ tụng tụng riết thấm. Quý vị có thấy điều đó không? Cho nên ở trong kinh Phật có dạy bốn điều người thí chủ cần làm, trong đó có một câu gọi là cần phải làm bạn với thiện. Cho nên ngày nào chúng ta được tụng kinh, chúng ta được nghe pháp, chúng ta được niệm Phật, đó là cái ngày đó chúng ta vui, bởi vì chúng ta được pháp hỷ. Món ăn ngoài đời chúng ta ăn để no thân, giáo pháp chúng ta ăn no tâm. Quý vị thấy sáng 6 giờ tụng thời kinh hùng hồn ha, đó, nuôi dưỡng tâm buổi sáng đó. Xong rồi đi ra nuôi dưỡng cái thân nãy tô phở. Đó, rồi xong rồi cái đi vô đây nuôi gì nữa? Nuôi tâm tiếp. Nuôi tâm tiếp rồi lát cái ra tới giờ trưa cái nuôi, nuôi thân, cả ngày cái tu thân tu tâm. Cho nên đi chùa không có lỗ đâu, đừng lo. Không có lỗ, được ăn, được nói, được gói mang về. À, thời đó Phật dạy là gần người tốt. Cho nên quý vị thấy, rồi bây giờ đó, nhiều khi mình gần một cái người bạn đạo của mình, mình thấy cái người đó sao hay quá, biết cái cách làm cái này, cách làm kia, mình tập, mình học, mình làm. Thiện hữu đề huệ. Điều thứ hai là Phật dạy đền ơn Phật. Gần bạn tốt rồi, điều thứ hai là gì? Phải chí tâm nghe pháp. Thế nào là chí tâm? Chí tâm đó là hết lòng. Cho nên mình mỗi sáng chắp tay lại chí tâm đảnh lễ đó. Mà đảnh lễ mà không có nơi là nhé. Đảnh lễ bằng cả thân tâm, cho nên gọi là chí. Chữ chí là hết lòng, hết dạ của mình, chứ không phải chí tâm đảnh lễ cái đèn là nó đứt rồi sao khác khác. Hay là chí tâm đảnh lễ để coi coi có mưa không. Đã không có chí tâm. À, cái đó cũng chí mà chí men. Chí nhỏ nhỏ thôi. Thấy không? Chí tâm là thân tâm phải hợp nhất. Cho nên khi mà chấp hai tay lại, cho nên 10 ngón tay phải khép cho kín. 10 ngón tay hợp lại là nhiếp tâm. Hợp tâm lại. Để ngay lòng ngực là nhất tâm. À, rồi mình đưa cái bàn tay của mình lên trên trán này, mình sao? Mình giao tiếp chư Phật. Và sau đó mình đảnh lễ hết lòng, chí tâm là vậy. Cho nên lễ cũng phải chí tâm lễ, mà nghe pháp cũng phải chí tâm mà nghe pháp. Tại sao vậy? Bởi vì người mà có chí tâm nghe đó là sẽ nghe pháp mà không có nghe cái gì, không có nghe cái tiếng. Tại vì nhiều khi cái vị trình bày người ta sơ ý lỡ lời, có một hai câu gì đó Phật lòng mình không có buồn, vì cái mục đích của người ta nói để người ta lột cái ý nghĩa đó cho mình nghe, ta diễn bày cái nghĩa đó. Mà đôi khi người ta nói vậy đó, à, mình nghe thì mình nghe tiếng thôi, nhưng cuối cùng phải nghe lấy cái gì? Lấy cái pháp. Cái đó Phật gọi là nghe mà nghe, vừa nghe tiếng mà vừa nghe pháp. Còn có nhiều khi sáng khuya thì không chịu ngủ, thức nói chuyện. Sáng 5 giờ chuông báo thức ấy, thì nướng tới lật luôn, hồi 5:50 bắt đầu hơi khét. À, rồi cái này 6 giờ vô tụng Lăng Nghiêm thì chưa tới để ngủ là mình đã gật lên gật xuống rồi. À, rồi bây giờ mà ăn tô phở vô no rồi mình bắt cô đây nghe thầy lái nhảy bắt đầu nhiếp. Cái đó cũng là nhiếp, nhưng nhiếp tâm. Nhiếp mắt. À, cho nên rồi 10 ngón tay mình chấp, hợp tâm lại, nhất tâm lại thì mình đánh lệ. Cho bây giờ mình nghe pháp mình chí tâm, mình nghe pháp. Mình nghe cho kỹ đi. Để chi vậy? Để mình gạn lắm cái bài pháp đó. Phật dạy người tu như người tìm vàng, đãi vàng. Múc một thao lên, trong đó có cá, có sỏi, đủ thứ hết. Sàng, sàng ngoài. Đến khi nào mà chỉ sao?
chỉ vàng đó còn ở trong cái rổ đó thôi thì gọi là đải vàng, có phải không? Cho nên người tu như người đải vàng chí tâm niệm Phật. Cho nên đó, trong quý vị thấy đó, khi mình có nghe đó thì mình sẽ rất rõ ràng. Thí dụ bây giờ mình nói ô cái thầy này không được, nhưng mà thầy giảng nghĩa lý rõ ràng mạch lạc, thì lúc đó mình sẽ thực hành theo lời Phật dạy là y pháp bất y nhân, tứ y mà. Bây giờ Phật dạy mình có tứ y, y pháp bất y nhân, thôi nghe theo pháp. Còn cái vị đó có cái bổn phận truyền đạt lời Phật dạy, nhưng mà vị này cũng còn là phàm, phàm chưa có thánh. Dĩ nhiên nếu mình gặp được cái một cái vị mô phạm mình học thì học cả thân giáo luôn, học khẩu giáo, học ý giáo. Bây giờ vị này thân tướng chưa trang nghiêm, thôi không sao, mình học cái gì khẩu giáo, thầy giải hay, thầy giải rõ, thầy giải mình hiểu, mình học y pháp bất y nhân. Rồi mình học kinh đó, mình phải học cái nghĩa, mình đừng có học cái ngôn ngữ, đừng có bị dính chặt ở trong đó, gọi là y nghĩa bất y ngữ. Tức là mình học chữ cũng được, nhưng mà đừng có bị chữ nghĩa nó làm mình đau khổ. Ta lấy cái nghĩa. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ như thế này, mình đã quy định là sáng tụng kinh đó mình đi nhiễu Phật ba vòng chung quanh bảo tượng. Mà sáng này mưa quá chừng quá đó thì hòa thượng phải linh động, hòa thượng đi bên trong. Mình nói trời ơi, hòa thượng sao bữa nay kỳ quá, không chịu đi bên ngoài. Đi bên ngoài Phật mới thấy, Phật mới biết mình đi, chứ còn đi bên trong thì sao lưng không sao Phật thấy. À, mình phải hiểu là cái hoàn cảnh quý bác lớn tuổi mà ra mưa như vậy là vô là bệnh, phải không? Mình biết thân là giả nhưng phải nương thân để tu. Còn hai ngày nữa là thôi nương cái thân này cho nó trọn vẹn hai ngày, ví dụ vậy. Cho nên mình phải y cái nghĩa, mình phải lấy cái hiểu được cái lý, cái ý của hòa thượng là. Còn cái hành động, nếu mình hiểu ra rồi thì mình thấy không có gì cả, y nghĩa bất y ngữ. Dĩ nhiên học là phải cần nương chữ, nhưng mà phải nhớ chữ nghĩa, không là chỉ chuyên chở cái đạo lý văn dĩ bãi đạo. Chữ nghĩa vốn là chuyên chở cái đạo lý, cho nên mình nương đạo lý để mình mượn cái chữ nghĩa đó để mà học. Cho nên khi mà mình coi phim Tây Du Ký thấy không, ngài Huyền Trang với lại ba thầy bốn thầy trò vô tới Tây Phương xin thỉnh kinh, nói là chúng con từ Đông Độ đến đây để lạy Phật thỉnh chân kinh. Chân kinh là không có chữ là. Cho nên ngài Ca Diếp mới dẫn vô đưa cho một mớ chân kinh, bởi vì cái tột cùng của đạo vô hồn, chí đạo vô hồn. Cái câu tổ, chư tổ thường nói vậy, cái chỗ tột cùng của đạo là chỗ không có chữ nghĩa. À, nhưng mà bây giờ á, đi đoạn đường mới nói trời Phật tổ ơi, con đến đây để thỉnh kinh về đất nước con cho người ta đọc. Phật tổ đưa kinh không có chữ sao con đọc? À vậy hả, như vậy thì thỉnh kinh có chữ, mà kinh có chữ là phải có đổi, đổi chát, cho nên phải lấy cái bình bát ra mà đổi, đối đãi mà, có phải không? Cuộc đời này phải có cái sự đối đãi. Cho nên quý vị muốn nghe hiểu thì phải có âm thanh, có tiếng nói. Giống như quý vị nghe rõ Pháp Hòa nói thì phải mượn cái này. Mà đến cái chỗ tột cùng là im lặng không nói. Mời Pháp Hòa lên mà ngồi liêm diêm mà đi xuống. Lúc đó quý vị đâu nào thầy nó tu cao mà nói là chắc ông nó khùng. Phải không? Thành thử ra cái chỗ tột cùng trí đạo là không nói. Nhưng mà phải nói, bởi vì phải còn có âm thanh ngôn ngữ. Tâm âm thanh ngôn ngữ. Trong kinh Lăng Nghiêm nói khỏi này là khỏi cần âm thanh ngôn ngữ để truyền đạt. Cho nên mình nghe pháp, mình nghe cho hết lòng. Khi mà nghe rồi mình biết phân à, cái này lúc nào mà cái tâm vọng động của mình khởi lên á thì mình chấn chỉnh cái liền, y pháp bất y nhân. Mình bị chữ nghĩa nó làm mình đau khổ, phải biết là y nghĩa bất y ngữ. ý trí bất ý thức. Tức là sao? Theo cái trí tuệ của mình mà đừng có theo cái thức phân biệt của mình. Mà cái thức phân biệt của mình là mình đau khổ, mình buồn khổ lắm. Sao gọi là phân biệt? Nó này đẹp, này xấu, này hay, này dở, này ngon, này không ngon, này thơm, này hôi. Và cả ngày là mình cứ sống gì? Sống với cái phân biệt. Cho nên một người quý vị để ý coi, mình là bập bền sóng nước, chưa hề đói lui đó. Lát mình chơi, lát mình hụp hoài đó. Tổ nói đó. Vì sao? Vì nguyên nhân hữu lậu đấy rồi. Sống với cái đó hoài, cho nên cả ngày mình có bập bền sóng nước. Cho nên mình sống, mình thấy ở trên nó lô nhô vậy, nhưng mà bình tận cùng của dưới đó là bằng phẳng. Y liễu nghĩa, bất y bất liễu nghĩa. Phải y vào cái điều nghĩa lý sâu xa chân chánh. Còn những cái bất liễu nghĩa mình không thấy. Cái đó hôm nào phải thỉnh Thầy Pháp Ân nói bài cho quý vị nghe tứ y. Còn ở đây mình nói trong cái phạm vi của cái bài, cái bài kinh mà Phật dạy này. Người muốn hiểu đạo, tu hành, nhớ ơn Phật, biết ơn Phật, muốn đền ơn Phật là phải vậy đó. Gần hiện tri thức, chí tâm nghe Pháp. Rồi bây giờ chí tâm nghe Pháp rồi, điều thứ ba là gì? Suy tư nghĩa lý. Mình suy nghĩ, mình quán chiếu cái lời giảng đó để mình đưa cho mình cùng. Đạo Phật đó không có hướng dẫn cho tín đồ là cứ tin càng, tin bừa, ai Phật nói gì cũng tin, tại nó mình nói đó là Phật nói, rồi bất di bất dịch, không phải. Cho nên Phật sợ mình kẹt cái chỗ này, cho nên Phật mới tuyên bố một câu đó: tôi thuyết pháp 49 năm nhưng tôi chưa hề nói một lời nào. Tại vì ngài sợ mình dính chữ nghĩa đó. Mình tu hồi là mình ở trong một cái, mình bị kẹt trong một cái rừng chữ nghĩa, không thoát được. Phải quán chiếu. Bây giờ Pháp Hòa đã quán chiếu nha. Mình suy tư mà cái nào phù hợp cho bản thân mình, căn cơ trình độ của mình, hoàn cảnh gia đình của mình, thì mình nuôi mình tốt. Thí dụ mình tới bạn, mình hỏi chị ngày chị tụng kinh mấy lần nữa? Tôi ngày tôi tụng kinh 3 lần, ngày 2 lần 2 tiếng. Mình đi làm không có giờ, về phải lo cơm, lo nước, lo con, lo cái. Nhưng mà mình nghe chị đó nói tu ngày đủ 6 tiếng mới gọi là trú dạ lục thời, ngày đêm 6 thời. Mình cũng về mình làm sao đó, sủng 6 thời. Nhưng mà mình không có thật sự mình làm, nhưng mà xong rồi mình rã rời, mệt mỏi và không thấm được cái gì hết trơn. Quý vị thấy không? Cái đó không có suy tư nghĩa lý. Mình phải quán chiếu chứ. Mình có giờ bao nhiêu, khả năng mình bao nhiêu, hoàn cảnh mình bao nhiêu, mình làm. Người ta tu 6 tiếng, mình không có, mình tu 60 phút cũng tốt. Thậm chí mà bây giờ mình đi vô trong hãng, trước khi mình bắt đầu đi làm, mình ngồi thiền được 5 phút. Đi về nhà ngồi tâm tâm được 5 phút. Trước khi đi ngủ ngồi tĩnh tâm được 5 phút cũng quý. Bây giờ mình chưa có khả năng, chưa có thì giờ, chưa có hoàn cảnh, thì mỗi ngày tu 5 phút. Mà 3 lần 5 là 15, tu 15 phút. Đỡ hơn, không có tu phút nào. Cho nên mình phải suy tư cái nghĩa lý. Phật hướng dẫn như vậy, mình phải quán chiếu như vậy. Còn cái ông đó, ông tới trước bà thiền sư Bàn Khuê. Gặp thiền sư Bàn Khuê đang nói pháp. Ông đứng trước mặt hòa thượng. Hòa thượng, ai cũng nghe ông, tôi không có nghe đâu. Ông nói làm sao mà tôi nghe mà thấm? Nghe cho thấm mà tôi mới theo. Còn không, đừng có hòng nói mà tôi nghe đâu. Cái thiền sư Bàn Khuê nói vậy hả? Thôi ông lên đây, lên đây tôi nói cho nghe. Cầm đi lên. Cái thiền sư Bằng Thê mới nói: ông đứng ở giữa tôi nói không rõ đâu, qua bên trái tôi nói rõ cho nghe. Ông qua bên trái. Cái bà thư nói: không, qua bên phải tôi nói cho nghe.
hôm qua mình phải cậu kêu tới luôn, sao không nói đi, nó ủa nãy giờ tôi nói không nghe theo rồi. Tôi kêu ông lên xong thì lên, tôi kêu qua trái qua trái, tôi kêu qua phải qua phải, mẹ ông đi mấy chập mà ông biểu là ông không nghe tôi là sao. Cho quý vị thấy không, cho nên cái đó là cái trí tuệ của người tu. Mình mà có suy tư nghe pháp thì tự nhiên nghe rồi mình tư duy, mình quán chiếu thì trí tuệ mình là mà đối phó một cách dễ dàng, không có cái gì phiền muộn hết. Giống như ông Tô Đông Pha mà đến thăm Hòa Thượng Phật Ấn, gặp Hòa Thượng Phật Ấn đó, Hòa Thượng chỗ này không có ghế ngồi, mượn cái thân tứ đại của Hòa Thượng ngồi chơi được không? Mình nghe mà mình nóng máu phải không? Mình nói trời ơi, Hòa Thượng mình kính quá mà ông bức vô lễ như vậy. Hòa Thượng Phật Ấn bình thản, thân của Bần Tăng đây, tứ đại là không, ngũ uẩn cũng không, vậy thì thân này là tứ đại ngũ uẩn là không thì chẳng hay tệ tướng ngồi đâu. Tệ tướng bi lụa, tệ tướng cởi cái đai ngọc ra dâng cho Hòa Thượng bị nảy cá mà. À, nói là Hòa Thượng mà trả lời được thì đưa cái đai ngọc ra, đâu phải Hòa Thượng vì cái đai ngọc đó, phải không? Nhưng mà phải nói cho hiểu. Vì mình nghe mà mình cứ dựng cho mình một cái thành trì của chữ nghĩa và những cái tri thức bình thường không đủ, tại vì cái đó đâu giúp cho mình tu. Cho nên cuối cùng mà mới hiểu cái đạo lý thông minh tổng thị, thông minh ngộ, bác học đa minh, bác học đa văn, bác học minh. Ông nó tự ông chê ông vậy đó, ông tự xưng ông lâu nay là người thông minh, nhưng mà rốt cuộc ông mới biết một điều là thông minh lâu nay bây giờ phát hiện thông minh là dạy, thông minh tổng thị, thông minh ngộ. Chữ ngộ này là ngơ ngơ. Bác học đa văn, bác học minh, lâu nay xưng mình là người đa tài bác học, nhưng bây giờ mình biết thật sự cái bác học của mình nó mờ mờ, chữ minh minh là mờ mờ. Người quảng mà đi đâu mà gặp trời tới u không thấy gì, cái mùng mùng xà xà, u u minh minh. Cho nên mình nghe pháp mình phải suy tư. Bây giờ á, mình ngồi mình mỗi tối mình phát nguyện sám hối, đứng lên lại xuống không được thì quỳ lại, quỳ không được thì ngồi lại, lạy không được ngồi xá, xá không nổi cúi đầu. Nhưng mà cái quan trọng là mình đã để sắp xếp thì giờ để có một thời công phu, chứ còn không vì lý do nào mà bỏ công phu. Và công phu thì chúng ta cũng tư duy quán chiếu cái nào nó phù hợp với mình. Hồi nãy là chí tâm nghe pháp là văn, suy tư nghĩa lý là từ, rồi cuối cùng là gì? Tu theo lời Phật dạy. Tu theo lời Phật dạy thì quý vị mới thấy á, bây giờ mình tu theo lời Phật á, là mình luôn luôn lúc nào mình cũng phải hiểu được cái đạo lý nhị đế dung thông. Nhị đế dung thông là sao? Hai điều mình cần phải dung hợp. Thứ nhất là chân đế, thứ hai là tục đế. Bây giờ chân đế là cái giáo lý, cái nghĩa lý tột cùng, nhưng mà tục đế là những cái phương tiện, những cái gì mà chúng ta đang làm. Chẳng hạn như mình nói chân đế, cái tượng kia là một khối ngọc thật, giờ người ta đục đẽo, người ta điêu khắc, người ra cái tượng Phật cái gì mình lại à? Đó, tục đế là tượng Phật, tổ chức lễ hội chiêm bái Phật ngọc, nhưng mà nhờ nương tựa cái tục đế đó để chúng ta tổ chức được khóa tu, nghe không? Khóa tu mà quy tụ về đây tu học nghe pháp có an lạc có thanh tịnh là tục chân. Rồi chân chứ khi mình tổ chức cái này mà chân này mà cũng có tục à, cũng phải có ăn nè, phải không? Rồi cũng phải có chuông, có mỏ, cũng
kinh ngồi thiền, tất cả lúc nào mình cũng sống bằng hai cái dung không. Chờ quý vị thấy trong chùa không? Bên này cái chuông, bên kia cái mỏ, hai đình bông, hai cây đèn, cái gì cũng cặp vậy mà hãy cái nào một để ngay giữa, nó phải quân bình như vậy chứ. Có phải vậy không? Cho nên mình thấy như vậy rồi đó, mình tu Phật á, càng tu càng khỏe. Mà mình không khéo đó nha, mình bỏ cái dấu hỏi mình khoe. À, thành thử ra mình tu theo Phật, học Phật, tu Phật là mỗi khi mình hành theo lời Phật dạy thì tâm tư mình khỏe nhẹ vô cùng. Vì sao? Vì mình biết nhìn đời, nhìn mọi sự bằng cặp mắt vốn chứ. Trong một cái bài sáng, tập nhìn, tập hiểu thật sâu, tập nhìn đời bằng con mắt quán chiếu. Quý vị thấy không? Bốn điều: gần người tốt, gần bạn tốt, nghe giáo pháp, suy tư giáo pháp, tu theo giáo pháp. Như vậy thì Phật nói rằng người biết ơn Phật, muốn đền ơn Phật làm bốn cái này. Lại nữa, người này cũng hành bốn việc. Thứ nhất, thấy chúng sanh ép, sanh lòng thương xót, vì đó là nhân duyên để chúng ta phát khởi lòng từ. Từ là gì? À, từ là mình cho người ta niềm vui. Cho nên khi thấy chúng sanh ác, xấu, thay vì mình điểm danh, mình nói thị phi người đó, thấy người làm xấu khởi lòng từ. Cho nên quý vị nhớ cái bài mà cái bài sám, cái bài mà cái bài khấn nguyện không? Xin cho con không có thấy lỗi của người, tự thấy mình nhỏ nhoi, việc tu còn kém cỏi. Thấy người ta thành công như chính con làm được, không thấy lỗi của người, chỉ lặng lẽ dùng lời cầu cho người hết lỗi. Cho nên khi thấy người xấu ác, phát khởi lòng từ. Thứ hai, thấy chúng sanh khổ, mắt chẳng ngó lơ, vì đó là nhân duyên để khởi tâm bi. Từ bi mà, từ là cho người ta niềm vui, bi là giúp người giải khổ. Thấy người ác không ghét bỏ, cầu cho người ta trở lại làm lành. Thấy người đau khổ không có ngó lơ, còn chẳng những vậy mà còn phán thêm câu đáng đời. Chẳng những vậy mà còn ráng câu 10 lần đáng, còn không nhìn xuống, vậy là nhẹ cái mí. Thấy chưa? Người ta bị khổ mà mình khởi tâm ác. Tâm ác là muốn người ta khổ gấp 10. Như vậy thì mình chứa cái ác nhiều mà chứa cái thiện nhiều. Cái đó phải tư duy quan chưa. Mà không có nghe giáo pháp Phật, không thấy trong lòng. Bởi vì sao? Nó tinh vi lắm, nó len lỏi ở trong cái ngõ ngách của cái tâm của mình, hay lắm. Nhiều khi mình nói vậy mà mình rất tự hào, giống như mình là ơn trên mà phán xuống vậy. Mình không thấy đó là cái tâm xấu ác của mình. Biết rằng dù cái người đó có làm bao nhiêu lỗi lầm đi nữa, nhưng mà đối trong giáo pháp của Phật, không ghét bỏ những ai đó làm. Quý vị có nhớ một, cái đó là một trong 8 điều giác ngộ của bậc đại nhân. Một vị đại nhân phải giác ngộ rằng vì nghèo khổ cho nên người ta sanh ra có nhiều oán hận và căm thù. Nghèo khổ người ta mới sanh đạo tặc, ăn cướp, ăn trộm. Cuộc đời đưa đẩy, cuộc đời dung rủi, cho nên người ta mới làm những cái điều không hay, không tốt. Chứ ai không muốn làm điều hay, điều tốt. Nhưng mà nhiều khi cuộc đời họ quá nhiều cái cay đắng mới đưa đẩy con người như vậy. Người đệ tử Phật không bao giờ nói đáng đời, đáng tiếc. Nó chết 10 lần cũng đáng. Ôi chết không ai thương. Vân vân. Những cái đó là những hạt giống không tốt, đừng gieo vào lòng. Quý vị thường nói hoài mà, niệm Phật một câu là phước sinh vô lượng, lại Phật một lạy là tội diệt hà sát. Vì khi thấy người đau khổ, thay vì khởi niệm đó đừng chuyển đi A Di Đà Phật, cầu cho người hết khổ. Mà biết đâu chừng cái người đó gặp cảnh khổ, người ta bắt đầu mới giác, giác ngộ hồi đầu. Mình cũng vậy đó, mình cũng thường nói với Phật hoài đó. Mình nói sao? Đệ tử chúng con từ vô thủy gây bao tội ác bởi lầm mê, đắm trong sanh tử biết bao lần, hạt mây quá trời quá đất, nay đến trước đài vô thượng giác. Nói với Phật biển trần khổ lâu đời luân lạc, với sinh linh vô số điêu tàn, sống u hoài trong kiếp lầm than. Con lạc lõng không nhìn phương hướng, đàn con dại từ lâu vất vưởng, hôm nay trông thấy đạo huy hoàng, xin hướng về nước bóng từ quán, lại Phật tổ soi đường dẫn bước. Há, cái câu đó không có nghĩa là chúng ta cũng khổ quá trời quá đất. Mình mới giác ngộ hồi đầu chứ. Không, mình cũng đã từng mắt ưa xem huyễn cảnh hàng ngày, mình cũng đã từng tai thích tiếng mật đường vua nịnh, mình cũng đã từng mũi chỉ thích mùi thơm bất tịnh, lưỡi thì dệt thiêu lắm chuyện gây go, thân thì ham dùng gấm vóc xô xo, ý thì mơ tưởng bao la vũ trụ. Bởi lục dục lòng tham không đủ, chỉ mất che lần trí tuệ từ lâu, hôm nay con mới phát nguyện hồi đầu, xin sám hối phơi bày tỏ rõ. Không phải mình đó sao? Mình cũng từng khổ mình mới giác ngộ chứ. Thì bây giờ gặp người khổ thì mình phải cầu cho người giác ngộ, chứ tại sao khởi tâm để cho người đó lặn ngược trong biển khổ nữa? Mình không phải đưa bàn tay để dìu dắt sao? Phật A Di Đà lúc nào cũng đưa tay để nâng đỡ dắt dìu mình sao? Mà mình chỉ muốn mình thôi à, còn người khác đi ra chỗ khác chơi. Phải vậy không? À, cho nên Phật dạy nè, làm bốn cái kia rồi phải hành bốn cái điều nữa. Thấy chúng sanh ác, sanh lòng thương xót, khởi lòng từ. Thấy chúng sanh khổ, chẳng ngó lơ, phải quán, phải có lòng bi. Có một câu chuyện, có cái anh đó đang lái xe. Thì khi mà anh lái xe đó, thì tự nhiên anh bị một cái viên đá liệm vào cái xe anh. Thì anh dừng xe lại, anh rất là bực tức, không biết ai mà lấy một viên đá liệm vào chiếc xe của mình để cho chiếc xe mình nó bị chặt. Anh tháo xe lại, anh ngó quơ quất thì anh thấy có một đứa nhỏ nó đứng đó. Thì anh mới xác định là cái thằng nhỏ này là thủ phạm chứ không ai hết trơn á. Anh mới là anh nắm cổ áo nó, anh đưa nó vô trong cái tường. Anh nói tại sao dám liệm cái đá lên xe ta? Thì nhỏ này nó hốt hoảng, nó mới xin lỗi. Nó nói dạ em xin lỗi anh, em không có phải muốn, mà cái này là em cố làm để cho anh dừng chiếc xe anh lại. Bởi vì ở đằng kia có một người tàn tật, họ bị té từ trên xe lăn xuống, mà một mình em đỡ không có nổi, mà nãy giờ em hít hai cái, em đưa ngón tay về hoài không ai dừng để giúp em hết. Thì cuối cùng em mới nghĩ có một cách, một là làm cho cái một người nào đó phải dừng xe lại, em phải lấy một cái viên đá em liệm cái xe anh để anh bực tức anh bước xuống và em nhờ anh. Khi nói được một cái câu đó rồi thì cái người kia, cái cơn giận á đang ở 360 độ nó xuống còn 2 độ. Tự nhiên nó, quý vị thấy nó ngán liền. Thì cái anh này ảnh mới dịu cái cơn giận ảnh xuống, ảnh ngó qua thì có một người đi xa lăng té xuống đó. Thì thằng nhỏ mới nói anh ơi, bây giờ anh có thể anh phụ em đỡ cái người này lên không? Thì đỡ lên. Thì hai người đỡ người đó lên, thì cái người đỡ, xe lăn đó cảm ơn. Thì đứa nhỏ nó phụ cho cái người đó đẩy cái chiếc xe đi được một đoạn. Khi khuất bóng thì cái anh chàng này anh mới từng bước anh trở lại chiếc xe của anh. Và khi anh trở lại chiếc xe của anh thì anh mới nhìn trời và anh suy nghĩ như thế này: tại sao trên đời có những cái quá đơn giản mà chúng ta lơ là? Anh đã để cho thời gian và lòng từ bi của anh nó đi đâu mất tiêu, mãi đến khi phải đợi một viên đá liền vào chiếc xe anh bị trầy, thì chừng đó lòng từ bi anh nó bắt đầu nó mới rung cảm. Và anh mới nói rằng anh quyết định không sửa chiếc xe đó, không sơn lại, vì anh muốn để cái vết trầy này là một tiếng chuông thức tỉnh lòng từ của anh trong mỗi giây mỗi phút. Câu chuyện rất hay, rất thật, rất con người. Chứ cái chuyện mình nguyện sáng cho người thêm niềm vui, chiều giúp người bớt khổ, sáng cho người thêm niềm vui là từ, chiều giúp người bớt khổ là bi, làm được không có phải không làm được. Nó không phải là cái chuyện chỉ nói lý thuyết. Cái người bạn của mình đó, cái ngày đầu tiên vô khóa tu khổ lắm, vì khổ nên tìm tới khóa tu, hiểu được mình đem luôn luôn đem cái niềm vui đến cho người đó, giúp cho người đó từ từ lấn cái khổ đi ra, và tự nhiên khổ hết, ánh cái đêm tối của khổ nó đi thì tự nhiên ánh sáng cái vui nó đi. Điều thứ ba, thấy sư trưởng cha mẹ những người có đức độ thì trong lòng phải sanh lòng vui, vì đó là nhân duyên để chúng ta tu cái hỷ. Hỷ là gì? Hỷ là vui. Thấy người ta làm được mình phải vui, không có ganh, vì ganh là độc dược, độc dược là thuốc độc. Tham sân si mạn nghi, tất cả những thứ đó là độc tố. Còn bây giờ đó, từ bi hỷ xả là sinh tố. Quý vị thấy không? Cho nên không khéo là mình uống độc tố mỗi ngày, còn khéo là có sinh tố uống mỗi giây mỗi phút. Mà cái đó là từ đâu mà ra? Từ cái văn tư tu đó. Mình nghe giáo pháp rồi, mình suy tư rồi, mình tu đấy nè. Tu như vậy đó. Rồi, đối với chúng sanh oan gia, tâm chẳng tức giận, vì khởi nhân duyên hỷ xả. Xả, không có còn thấy người oán thù gì hết. Nhiều khi cuộc đời này đâu phải lúc nào cũng thuận đâu, phải không? Có những lúc nghịch. Thì thôi bây giờ mình quán nha, đừng có coi những đau khổ như oan gia trái chủ. Mà nhiều khi nhờ những cái nhân duyên đó mà mình mới tu giỏi đó. Không có oan gia trái chủ, không có đau khổ thôi, chắc mình giờ này mình còn ngoài kia kìa, không có ngồi đây đâu. Mà nếu có là sẽ tới xá Phật vài cái rồi đi. Không nói như vậy không có nghĩa là đạo Phật chỉ để cho những người đau khổ, không phải vậy. Nhưng mà vì cái đó là cái thường tình của chúng sanh ta. Bây giờ mình phải tập mình xả bớt. Xả đây có nghĩa là về nhà rồi nói giờ ông tự nấu nha, tôi không nấu nữa. Giờ bà tự lo nha, tôi không phá. Nói vậy đi kiếm quý thầy chết đó. Chữ xả đây là mình vẫn cứ phải làm tất cả những gì mình làm, nhưng tâm không có phiền muộn và đau khổ nữa. Sống đúng cái chuyện mình làm, bổn phận mình làm. Mình phải tạo duyên, mình phải tích duyên, nhưng mà mình phải tùy duyên. Có một câu chuyện, Pháp Hòa nhiều chuyện. Có cái anh đó, anh lên anh than với một vị thầy: cuộc đời con sống nhiều oan trái đau khổ quá, bây giờ Hòa Thượng có cách nào giúp cho con giải trừ? Con nhiều khi con muốn kết liễu cuộc đời này cho rồi. Hòa Thượng mới nói gì đó, Hòa Thượng mới lấy cái nồi cho nước sôi vô. Đúng. Thì trong đó Hòa Thượng để ba thứ:
một cục đường. Quý vị biết đường đường viên không? Đường viên mà để uống cà phê á, cái đường vuông vuông như này, một
cục đường vuông bỏ vào, một củ cà rốt bỏ vào viên cái trứng bỏ vô đó nấu. Nấu ba thứ đó, lát cái nó sôi ụt lên rồi đâu chuyện dạo và tự nhắc xuống. Và tự nhắc xuống cho hòa thượng mới nói với anh thanh niên đó: nè con à, con hãy nhìn vào cái nồi nước nè, cái viên đường hồi nãy nó cứng ngắc mà bỏ vô nước sôi hồi nó mềm, nó tan mất tiêu. Củ cà rốt nó cứng ngắc, con bỏ vô con nấu hồi củ cà rốt nó cũng mềm. Cái trứng hồi nãy nó mỏng manh rớt xuống là bể, vậy mà bỏ vô nồi này luộc hồi cái trứng đó cứng trở lại. Cuộc đời này cũng thế, có những cái cứng ngắc thành viên thì chúng ta lại muốn nó mềm, có những cái nó mềm thì chúng ta lại muốn nó cứng. Thì cuộc đời này nó cũng vậy, nó có cái này, nó có cái kia. Không đau khổ lấy chi làm hạnh phúc, không sầu thương đâu có hiểu tận con người, không có nghèo đói làm sao thi vị hóa, không lang thang đâu biết gió mưa nhiều. Pháp Hòa mà ông lang thang qua Memphis đâu biết Memphis mưa dữ gì. Không, không có nghèo đói, không có thi vị. Quý vị thấy không? Cho nên thi sĩ ông gì ở Việt Nam mình Bùi Giáng, thấy không? Nếu mình không có nhìn ông là mình nói cái ông này ông khùng, ông dĩ đâu á. Nhưng mà đâu có ai biết cái nghèo đói của ông nó là thi vị vô cùng để trong sáng tác. Cho nên á, có ăn chanh mới biết chanh chua, có đi chùa mới biết chùa vui. Mình đi chùa mình không biết tôn, không có văn tư tôn thì chùa thật chua. Mình đi một hồi bồi cái giáo quyền mất còn chua, ở không chùa cả ngày chua, về tới nhà cũng chua, mấy đứa con mấy má chua lét. Ba nó gặp mấy đứa con gặp mấy ba chua lè. Chua quá không có gì nói, chua lè chua lét. Thì thôi hôm nay hết giờ rồi, thì sáng hôm nay Pháp Hòa xin gặp thăm viếng đại chúng và xin chia sẻ với đại chúng một bài kinh. Khi Pháp Hòa đọc trong kinh thì thấy Đức Phật dạy những cái điều rất cơ bản mà rất thật, phải không? Rất thật, rất dễ thực hành. Xin chia sẻ với đại chúng và hy vọng rằng tất cả chúng ta sẽ